Tuấn Yêu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 7 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến nhà vua Anh Charles Đệ Tam.
Sẽ xử lý chủ thuê bao sở hữu 10 SIM trở lên.
Ngăn chặn tình trạng đặt lịch ảo, đăng kiểm xe trực tuyến.
Hơn 2 triệu cử tri Thái Lan tham gia bầu cử sớm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Hoàng gia và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam tại London, Vương quốc Anh từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã gặp gỡ và trao đổi với nhà vua Charles Đệ Tam. Thủ tướng Rishi Sunak tại cuộc gặp nhà vua Charles Đệ Tam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn nhà vua và Hoàng gia Anh tiếp tục tích cực ủng hộ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời chuyển lời mời trân trọng tới nhà vua Anh thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Tại cuộc gặp và trao đổi với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ tiềm năng hợp tác giữa hai nước Anh-Việt là rất lớn. Anh luôn mong muốn gắn kết với Việt Nam nhiều hơn nữa, đồng thời bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập CPTPP. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ, tiếp xúc với một số nguyên thủ các nước đến dự lễ đăng quang của nhà vua Charles Đệ Tam.
Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Bộ đã công bố danh mục mã xét tuyển của 20 phương thức tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý với mỗi mã xét tuyển, ngành nhóm ngành, các cơ sở đào tạo phải cung cấp các thông tin về phương thức xét tuyển mà đơn vị sử dụng để xét tuyển. Cơ sở đào tạo sẽ phải xét tuyển tất cả các phương thức xét tuyển cho thí sinh nếu thí sinh có đăng ký xét tuyển và đủ điều kiện xét tuyển.
Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vẫn tồn tại tình trạng cò mồi trong kiểm định xe cơ giới trực tuyến. Theo đó, gây ra tình trạng đặt lịch ảo, chiếm chỗ của những xe đang hết hạn đăng kiểm. Để chặn tình trạng đặt lịch ảo, Cục Đăng kiểm yêu cầu đội ngũ quản trị app, trung tâm đăng kiểm tăng cường rà soát, đối chiếu dữ liệu, đồng thời yêu cầu chủ xe đăng ký hay đặt lịch đăng kiểm cần bắt buộc nhập đúng số tem giấy chứng nhận và ngày hết hạn đăng kiểm theo đúng biển số đăng ký. Nếu không nhập đầy đủ các thông số nêu trên, lịch hẹn có thể sẽ bị các trung tâm đăng kiểm từ chối.
Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết các doanh nghiệp đã xác định có hơn 3,8 triệu thuê bao không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có dấu hiệu thông tin không đúng quy định. Trong tháng 5 và tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức thanh tra diện rộng với sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông, các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm thông tin thuê bao trên điện thoại. Bên cạnh việc sẽ triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn cuộc gọi rác sau khi chuẩn hóa thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ở bước tiếp theo, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý các chủ thuê bao sở hữu 10 SIM trở lên.
Hôm nay ngày 7 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo đã tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị đối tượng tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội lừa đảo chuyển tiền để được cấp lại mật khẩu VSSID. Qua vụ việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thông tin, cảnh báo tới người dân và người lao động rằng hiện nay tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai, người dân đều không phải trả phí. Do đó, bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân phải trả phí dịch vụ như trên đều là hành vi lừa đảo.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu xoài lớn thứ 13 trên thế giới và đang được xuất khẩu sang 40 nước. Dẫn đầu là thị trường Trung Quốc chiếm gần 85%, đạt 152 triệu đô la Mỹ. Kể đến là thị trường Nga, Mỹ, Hàn Quốc, EU, Úc, Nhật Bản. Mặc dù phủ sóng ở 40 nước nhưng kim ngạch xuất khẩu xoài Việt Nam còn rất khiêm tốn, chỉ hơn 1% tổng xuất khẩu xoài thế giới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên xảy ra ở cả Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vừa xảy ra, nước ta một lần nữa đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trên toàn lãnh thổ Việt Nam, vượt qua mức kỷ lục 43,3 độ xuất hiện vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Đó chính là tại Hồi Xuân, Thanh Hóa với mức nhiệt 44,1 vào ngày 6 tháng 5. Cũng theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng mạnh nhất của tháng 5 năm 2023. Sau đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, miền Trung liên tục có mưa dông nên trời mát mẻ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Liên Hợp Quốc đang tìm cách mở rộng sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và yêu cầu các bên liên quan tham gia một cách xây dựng. Nếu không được tiếp tục gia hạn, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 5 tới. Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh ngày 5 tháng 5, Trung tâm Điều phối GCC gồm các quan chức Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể thống nhất cấp phép cho các tàu mới tham gia sáng kiến, giúp bảo đảm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và các nông sản khác từ các cảng Biển Đen.
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm về nhà máy hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine và hiện do Nga kiểm soát. IAEA đưa ra cảnh báo trên xuất phát từ các cuộc sơ tán đang được tiến hành ở thị trấn Enohoda gần đó. Theo lệnh của thống đốc địa phương do Nga bổ nhiệm, Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi kêu gọi hành động ngay để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân nghiêm trọng.
Ngày 7 tháng 5, khoảng 2,35 triệu cử tri trên khắp Vương quốc Thái Lan đi bỏ phiếu trước để bầu Hạ viện khóa mới. Việc bỏ phiếu trước được Ủy ban bầu cử Thái Lan EC cho phép nhằm tạo điều kiện cho những cử tri sẽ không thể thực hiện quyền công dân của mình vào ngày tổng tuyển cử 14 tháng 5. Trước đó, EC đã gửi tất cả các phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu liên quan đến bầu cử đến hai sân vận động để bảo đảm an toàn trước khi phân phối đến tất cả các điểm bỏ phiếu ở Bangkok trước rạng sáng ngày 7 tháng 5 nhằm phục vụ việc bỏ phiếu trước.
Ngày hôm nay 7 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến Seoul để hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản tới Hàn Quốc sau 12 năm, đáp lại chuyến thăm Tokyo, Nhật Bản của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào tháng 3 vừa qua. Trong chuyến thăm lần này, hai bên đã tìm cách khép lại các tranh chấp lịch sử chi phối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc trong nhiều năm qua.
Phát biểu một ngày sau khi Tổng giám đốc WHO chính thức hạ cấp tình trạng của dịch bệnh này từ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu thành mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, giám đốc khẩn cấp của WHO cho hay COVID-19 sẽ không bao giờ bị loại bỏ hoặc tiêu diệt tận gốc vì nó có thể lây từ người sang động vật và ngược lại. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan y tế công cộng vẫn cần phải cảnh giác.
Ít nhất 130 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải sơ tán khi lũ lụt và lở đất quét qua miền Bắc và miền Tây Rwanda với những trận mưa xối xả. Hơn 5.000 ngôi nhà và vô số trang trại đã bị phá hủy. Trong khi đó, tại Congo, ít nhất 176 người đã chết trong trận lũ quét ở miền đông nước này sau khi mưa lớn đã phá hủy các tòa nhà. Mưa lớn ở vùng lãnh thổ Kalehe thuộc tỉnh Nam Kivu khiến cho các con sông tràn bờ, làm ngập các ngôi làng Bususu và Nia Mukubi. Hàng chục người sống sót đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương sau khi bị thương trong lũ lụt.
Chuyển sang những thông tin văn hóa, thể thao. Tính tới đầu giờ chiều của ngày thi đấu hôm nay 7 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, qua đó tạm vươn lên thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 32 với 8 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 21 huy chương đồng. Trong chiều nay thì các môn thi đấu SEA Games 32 sẽ tiếp tục diễn ra và đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục chờ đợi các tấm huy chương ở các nội dung của võ Việt Nam, karate, bơi lội, bị sắt.
Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành huy chương vàng nội dung 3x3 sau khi đánh bại Philippines với tỷ số 21-16. Đội tuyển 3x3 nữ Việt Nam có 4 thành viên là Trương Thảo My, Trương Thảo Vi, Huỳnh Thị Ngoan và Nguyễn Thị Tiểu Duy. Môn bóng rổ 3x3 có thời gian thi đấu tối đa cho một trận là 10 phút hoặc trận đấu kết thúc khi có một đội chạm mốc 21 điểm. Đây là lần đầu tiên bóng rổ Việt Nam giành huy chương vàng một kỳ SEA Games. Tính cả nội dung truyền thống 5x5 lẫn nội dung mới 3x3 được đưa vào từ đại hội năm 2019.
Lật mặt 6, tấm vé định mệnh ra rạp từ ngày 28 tháng 4 và tỏ ra không có đối thủ ngoài phòng vé, bất chấp sự xuất hiện của bom tấn Marvel, vệ binh giải ngân Hà Ba. Theo Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập, tính đến 10 giờ ngày 7 tháng 5, Lật mặt 6 của Lý Hải đã thu về gần 196 tỷ, trong khi vệ binh giải ngân Hà Ba mới ra rạp hôm 3 tháng 5. Đạt 21,4 tỷ.
Theo Variety, Vệ binh giải ngân Hà Ba là phần phim nhận mức chấm thấp nhất trên Rotten Tomatoes, chỉ 81%. Hai phần trước lần lượt được chiếm 92% và 85%, tất cả đều đạt chứng nhận tươi. Nhưng bộ phim lại có doanh thu chiếu cao hơn hai phần đầu. Tổng kết số liệu doanh thu vào cuối ngày thứ 5 cho thấy, phim thu 17,5 triệu đô la Mỹ tiền chiếu sớm. Phần 2 ra mắt năm 2017 thu 17 triệu đô la Mỹ, còn phần đầu tiên chiếu năm 2014 thu 11 triệu đô la Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu là một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lập tự do trong thế kỷ 20. Chiến thắng vang dội đó đã để lại nhiều bài học sâu sắc hiện vẫn còn nguyên giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển và hội nhập.
69 năm đã trôi qua sau chiến thắng vang dội mang ý nghĩa thời đại ấy, nhưng những kỷ niệm và ký ức đầy tự hào vẫn luôn khắc sâu và trao truyền qua lớp lớp thế hệ người Việt Nam.
Mặc dù đã ngoài 90 tuổi, thế nhưng những tháng ngày sống, chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn là ký ức không bao giờ phai nhạt trong tâm trí cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp. Đơn vị ông nhận mệnh lệnh khai hỏa, mở màn trận đánh vào cụm cứ điểm Him Lam, nơi được thực dân Pháp mệnh danh là cánh cửa thép bất khả xâm phạm.
Thấy là cái toàn bộ bức tranh của chiến dịch Điện Phủ này, thì mình đã nhớ lại những cái thời kỳ chiến đấu hào hùng ấy, nhớ lại để anh em hy sinh, anh em đồng chí đồng đội hy sinh mới có cái ngày hôm nay.
Với người dân Điện Biên như chị Đinh Thị Chi, bí thư đoàn phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, chiến thắng Điện Biên Phủ như ngọn lửa luôn rực cháy, hâm nóng ý chí và quyết tâm gìn giữ, xây dựng cuộc sống mới.
Bản thân tôi cảm thấy rất tự hào và biết ơn những hy sinh anh dũng mà những anh hùng liệt sĩ đã xả thân mình vì độc lập, tự do, hạnh phúc của Tổ quốc. Đây cũng là động lực để những người trẻ như chúng tôi tiếp tục mà ra sức cống hiến vì một Điện Biên Phủ ngày càng phát triển.
69 năm kể từ sau chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, chiến trường Điện Biên Phủ, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt năm xưa, nay đã khoác lên mình những gam màu tươi sáng trên nền tảng kinh tế ổn định, phát triển bền vững. Xen giữa nhịp sống hiện đại, những vết tích còn lại của chiến tranh vẫn còn đó giữa lòng thành phố, cùng chứng kiến sự đổi thay của mảnh đất lịch sử, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về chiến thắng ghi dấu trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.